Chương 23 Triệu Hoán. Dưới từ trường vô hình triệu hoán, da toàn thân hắn thoáng run lên, tất cả tế bào dưới sâu đều như sôi trào, kể cả xương cốt, tạng phủ khí quan. Loại triệu hoán này làm toàn thân La Phong đều như run lên, như liều mạng kêu gọi La Phong đến đây đi, mau tới đi, tới nơi này đi. La Phong điện hạ, chúng ta đi theo phương hướng nào, chung quanh chỗ nào cũng có phải núi rác. Trong đó có một người mặc bạch bào da đen dò hỏi, đằng kia. La Phong chỉ về phía một núi rác xa xa. Dạ, hai người mặc bạch bào cung kính tuân lệnh, lập tức khống chế lực thế giới bao lấy La Phong. Ba người hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng bay về phía núi rác sừng sững xa xa. Thoạt nhìn rất gần, nhưng trên thực tế khoảng cách lại vô cùng xa xôi. Phải phi hành với tốc độ tới 10 vạn km mỗi giây trên 3 giờ, mới đến được tòa núi rác đó. Điện hạ có thể vào núi rác đó tầm bảo. Hai người chúng ta đợi ở đây. Điện hạ tầm bảo xong lại gọi hai người chúng ta. Người mặc bạch bào da đen cung kính nói, hạ La Phong nhưng lại nhíu mày, vì hắn cảm giác thấy biên độ luồng chịu hoán đó chẳng hề mãnh liệt. Lúc này hắn hóa thành một luồng hào quang bay về phía núi rác. Thể tích núi rác cùng loại với một hành tinh siêu lớn, đường kính cũng phải trên 10 vạn km. Hắn bay vòng quanh núi rác nửa vòng, rồi bay đến phía sau núi rác. La Phong quay lưng về phía núi rác, hướng mắt nhìn tinh không xa xa, hay ở phương hướng kia nhỉ? Thứ gì đó triệu hoán ta không phải ở núi rác này, mà là vẫn ở một nơi rất xa. La Phong nghi hoặc nhìn ra xa, đinh không xa xa rất nhiều hàng hóa. Ở một nơi rất xa, thấp thoáng có thể thấy một cây núi rác. La Phong lúc này cũng chẳng dám xác nhận vật phẩm thần bí triệu hoán có phải là ở núi rác đó không nữa. Tóm lại, là ở phương hướng đó mà thôi. Vèo. La Phong lại bay trở về chỗ hai người mặc bạch bào. Điện hạ đào báo xong rồi à? Hai người kinh ngạc nhìn La Phong, quá nhanh. Ta không muốn tầm bảo ở núi rác này nữa. La Phong lắc đầu chỉ về phía một nơi rất xa à. Chúng ta tiếp tục đi theo phương hướng đó. Ta bằng cảm giác, chắc sẽ tìm một mũ rác thích hợp cho việc tầm bảo. Tính tình thiên tài tuyệt thế này quả nhiên quái lạ. Bằng vào cảm giác mà tìm. Nhưng vừa rồi còn nói là núi rác này. Nhưng vừa rồi còn nói là núi rác này. Đảo mắt lại muốn đổi, rõ là. Nhưng ai bảo hắn là do Long Quyết Vương đại nhân an bài chứ? Hệ giới chủ đỉnh phong vẫn được cảm thấy bực mình, nhưng bề ngoài lại vẫn rất cung kính nhiệt tình. Dạ, La Phong điện hạ. Lực thế giới phóng thích, một lần nữa bọc lấy La Phong, ba người hóa thành lưu quang phi hành ra xa. Phi hành không ngừng, bay qua một hòn núi rác, luồng triệu hoán vẫn không phải phát ra từ đó, do đó tiếp tục phi hành nữa. Do đó tiếp tục phi hành nữa, bay qua một hòn lại một hòn núi rác, phi hành tổng cộng 9 ngày. Hai người dẫn đường đều thầm than, thiên tài này thật sự rất khó đối phó. Chọn núi rác mà cũng hà khắc như vậy, nhưng họ không hề dám làm ngược lại. Đã là việc do Long Huyết Vương ra lệnh, họ đương nhiên phải tân tân khổ khổ làm cho tốt, chỉ có thể không ngừng bay như vậy. Bay một vòng quanh núi rác khổng lồ trước mắt, luồng chịu hoán vô cùng mãnh liệt, làm tốc độ chảy của máu toàn thân La Phong phải tăng vọt, mỗi tế bào đều như sôi trào, đã đạt tới mức muốn vỡ ra rồi. Nhất định là nơi này rồi, ta muốn tầm bảo tại đây. La Phong bay đến cả hai người mặc bạch bào, nói. Hai người mặc bạch bào nhìn nhau, thở phào một hơi trời, vị La Phong điện hạ này cuối cùng cũng đã quyết định lựa chọn một hòn núi rác rồi. Bay liên tục suốt 9 ngày, vẫn một mạch bảo trì mức CS vạn km mỗi giây. Hai người bọn họ làm sao mà thoải mái cho được? Hai người chúng ta đợi điện hạ ở đây. Người mặc bạch bào da đen nói, ổn. La Phong không kìm được, bay thẳng về phía núi rác, nhìn La Phong nhanh chóng tới gần núi rác, rồi hóa thành một chấm đen nhỏ, tiến vào núi rác khổng lồ. Hai người mặc bạch bào lúc này mới thả lỏng, lắc lư giãn gân cốt. Đồng thời một người mặc bạch bào da xanh nói, chúng ta lần này xem như xui xẻo, tìm một núi rác mà phiền phức như vậy. Phóng chừng lần sau tìm núi rác cũng sẽ phiền phức y như vậy. Hay là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ta chuẩn bị đi chơi trò chơi giả định. Người mặc bạch bào da đen đứng giữa hư không, phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, bắt đầu đi chơi trò chơi giả định. La Phong đang ở trong núi rác, dần dần khoan sâu vào bên trong. Cả núi rác đường kính vài chục vạn km, đủ loại rác rưởi, thậm chí còn có những xác đã mục chồng chất trong đó. La Phong tựa như một con tê tê, không ngừng khoan vài trong, gần tới rồi, gần nữa càng đến gần, La Phong càng cảm giác kia luôn chịu hoán mãnh liệt, toàn thân đều sôi trào, lại khoan đại khái mấy vạn km nữa, La Phong nhíu hoặc nhíu mày, La Phong nhíu hoặc nhíu, vì hắn cảm giác được không ít luồng chịu hoán rối loạn, có khi là bên trái phía trước, có khi là bên phải phía trước, có khi là ngay phía trước, tổng có trên 10 luồng chịu hoán, mức mạnh yếu khác nhau, lại có tới trên 10 luồng chịu hoán, lại có tới trên 10 luồng chịu hoán. Từ hồ không phải chỉ có một vật phẩm, La Phong hơi khựng lại, rồi tuyển một luồng chịu hoán mạnh nhất mà bay tới, đồng thời niệm lực vô hình cũng gạt vô số xác rác rời chung quanh, tạo ra một thông đạo, đại khái di chuyển hơn 3 vạn km. La Phong rốt cuộc cũng ngừng lại. Phía trước, một mảnh vỡ chính giáp khải đang nhấp nhô, chung quanh những vật phẩm khác đều bị niệm lực của La Phong ép vẹt đi. Những luồng chịu hoán từ mảnh vỏ vỡ này truyền ra. Mảnh vỏ vỡ, đây là cái gì? La Phong cẩn thận dán mắt nhìn vào. Một mảnh vỏ vỡ đại khái tương đương với tấm bìa sách bình thường. Toàn thân màu đen, lơ lửng ở đó, La Phong vô cùng cẩn thận đến gần. Khi La Phong đến gần đại khái 5 thước, vật mảnh vỏ vỡ vốn lơ lửng giữa không trung đột nhiên, như ẩn chứa một sinh mạng, các mảnh vỏ vỡ hơi nhúc nhích, đồng thời bay thẳng về phía La Phong, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã nhào tới tay phải La Phong, đụng chạm thẳng vào da La Phong, đụng chạm thẳng vào da La Phong, muốn chui vào trong người La Phong, xoẹt, ngoài tay phải La Phong lập tức hiện lên một tầng lá mỏng màu xanh, chính là Ma Vân Chiến Y, tách mảnh vỡ vỏ đen ra xa. Hả, La Phong khống chế niệm lực muốn bức mảnh vỏ vỡ ra xa, nhưng lại kinh ngạc phát giác, mảnh vỏ vỡ lại liều mạng muốn chui vào da mình. Chỉ dựa vào niệm lực của mình thì không thể ngăn cản được sức mạnh của mảnh vỏ vỡ. Lúc này trên ngón tay lập tức kéo dài ra những dây leo mạnh mẽ, chính là một trong 216 nhánh chủ. Dây leo mảnh khảnh màu xanh này trong nháy mắt quấn quanh mảnh vỏ vỡ, những cành lá cũng bao trùm cả mảnh vỏ vỡ. Mảnh vỏ vỡ liều mạng chạy dụa cố chui ra, nhưng lại thật sự bị cây Ma Vân đàn khống chế. Đây rốt cuộc là cái gì? Thoạt nhìn là vật chết, nhưng khi ta đến gần thì lại muốn chui vào da ta. La Phong nhíu mày suy tư, hơn nữa còn có thể phát ra luồng triệu hoán thần bí. Rất hiển nhiên. Những người khác tới mẫu lung tinh vực hẳn là không cảm thụ được loại triệu hoán này. Nếu cảm nhận được triệu hoán, khẳng định đã phát hiện vật phẩm triệu hoán, cho dù không biết bí ẩn, cũng sẽ mang đi mất vô số năm tháng. Thấy rất nhiều vật phẩm này mục nát thối rữa, hiển nhiên những vật phẩm chồng chất sâu trong núi rác này có lịch sử rất lâu đời. Mẫu lung tinh vực cũng có rất nhiều người tới đào bảo, nhưng lại không có một ai mang vật phẩm này đi. Việc lạ, tại sao ta bị triệu hoán người khác không cảm giác được? La Phong nhíu mày, ta cũng không khác gì so với người khác bao nhiêu, là huyết lạc lực. Không đúng, trong công ty vũ trụ gia đình khẳng định không ít người dung hợp huyết lạc tinh. Chẳng lẽ là do ta tu luyện bí điển vô danh trên miếng kim loại thần bí khiêm huyết, hay là chê người đĩa cầu, nguyên nhân không thể xác nhận. Nhưng La Phong cũng không dám tùy ý để món đồ này dung nhập vào trong người mình. Một khi xuất hiện sai sót thì hối hận cũng không kịp. La Phong lật tay, lấy ra một cái nhẫn thế giới màu trắng bạc. Đây là một phương thế giới do Long Huyết Vương cấp, bên trong là thế giới dài rộng cao 10 vạn km. Mình chỉ được mang theo số vật phẩm từ núi rác nhiều nhất chứa đầy nhẫn thế giới thôi. Cấm mang theo nhiều hơn, còn hệ thống kiểm soát mẫu lung tinh vực có thể phát hiện ra thể tích tất cả vật phẩm. Thể tích vật phẩm mà La Phong lấy đi sẽ được hệ thống tính toán. Một khi tính tổng cộng thể tích tới 10 vạn km dài rộng cao là tự nhiên sẽ được ghi chép vào trong hồ sơ. Cho nguyên hạt tạm thời vào một phương thế giới này, cho dù bản tôn người địa cầu ta xảy ra vấn đề gì, việc ngưng tụ ra một thân thể nữa cũng không phải là chuyện lớn. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một tảng đá màu đen. Đây là tảng đá do phân thân mà sát tộc biến thành. Bên trong chứa một viên nguyên hạt. Hắn động tâm ý, liền đưa tảng đá ném vào nhẫn thế giới màu trắng bạc. Chiếc nhẫn thế giới này, lúc trước khi tầm bảo đã được La Phong dung nhập tinh thần ấn ký nhận thú rồi. Rồi, nguyên hạt đã tiến vào nhẫn thế giới. La Phong nhìn khối mảnh vỡ vỏ đen phía trước. Đến đây đi, dây mây nhanh chóng bu mảnh vỡ vỏ đen ra. Vừa mới thả lỏng, mảnh vỡ vỏ đen liền lập tức bay về phía ngón tay La Phong. Vừa đụng chạm vào da ngón tay, nó liền hóa thành chất lỏng màu đen nhanh chóng dung nhập vào da La Phong. Vừa mới dung nhập, La Phong đã nhận thấy được một vài tin tức cơ bản từ mảnh vỡ vỏ đen thần bí. Lại kỳ diệu như vậy à? La Phong động tâm ý, trên cánh tay lập tức hiện lên một tầng vỏ đen. Tầng vỏ đen này có diện tích y như tấm mảnh vỡ vỏ đen lúc trước, nhưng vỏ đen đã biến hóa, có thể thu nhỏ lại hoặc hóa lớn, nhưng lớn nhất cũng vẹn vẹn chỉ bằng cái vỏ này thôi. Bao trùm phạm vi cùng cỡ một cái bảo vệ tay. Sức mạnh dây thật, La Phong cảm giác cánh tay phải của mình có sức mạnh vô cùng cường đại. Sức mạnh một quyền đủ để sánh ngang với sức mạnh của cường giả giới chủ bậc chính. Sức mạnh chính là do sức mạnh của vỏ đen phụ phía sau. Loại sức mạnh này mặc dù là do vỏ đen, nhưng lại hoàn toàn tương tự như của La Phong. Không giống sức mạnh của Ma Vân Đằng, chỉ có bản thân Ma Vân Đằng mới có thể phát huy tấm vỏ này, lại hoàn toàn do La Phong làm chủ, chỉ cần một mảnh vỡ mà đã sánh ngang với sức mạnh của cường giả giới chủ bậc chính. La Phong khiếp sợ, bất chấp tất cả, lúc này lập tức đi tìm mười mấy luồng triệu hoán khác. Vèo, La Phong khoan trong núi rác, tìm những kiện vật phẩm, đều là những mảnh vỏ vỡ, tìm trong khoảnh khắc đã thu được mọi vật phẩm đặc thù này trong núi rác. Cộng với cái tìm được lúc đầu, tổng cộng có CX, mảnh vỡ, vỏ đen, một mảnh vỡ vó bả, La Phong đã thoát y. Cả người trần trụi, thân thể trần, truông, những mảnh vỡ vỏ đen hoàn toàn dung nhập vào trong người. Những mảnh vỏ vỡ màu đen hóa thành chất lỏng, có khả năng hộ giáp. Hình thành thể tích lớn nhất là một cái áo lót màu đen. Áo lót màu đen đã giao một sức mạnh cho La Phong sánh ngang với lực của 20 cường giả giới chủ bậc chính. Mảnh vỡ vỏ đen này rốt cuộc là vật phẩm đặc thù gì? La Phong nhìn áo lót màu đen trên người trong lòng chấn động vô cùng. Lại giao cho ta sức mạnh cường đại như vậy, những vỏ đen đã vỡ nát đã như vậy, vậy vỏ bạc thì sao? La Phong nhìn khối vỏ bạc to bằng bàn tay, La Phong đã thử rồi, chỉ có khi bứt hết tất cả các mảnh vỡ vỏ đen trong người ra bên ngoài cơ thể, lúc này mới có thể dung nhập mảnh vỡ vỏ bạc. Khối mảnh vỡ vỏ bạc vẹn vẹn chỉ lớn bằng bàn tay, lại khiến cho La Phong có sức mạnh tương đương với năm cường giả giới chủ đỉnh phong bình thường. Vỏ bạc, hiệu quả gấp 10 vỏ đen, hiển nhiên cấp độ cao hơn, nhưng hai thứ này hiển nhiên không hợp nhau, La Phong thầm nghĩ. La Phong trần truồng đứng trong núi rác, nhìn mảnh vỏ vỡ,